này Ca Diếp đã đến đối với lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ, còn không nên thọ trì. Phật có chẳng những lời của các vị trên đó, mà cho tới lời Phật nói, mà nếu mình còn nghi á, thì cũng không nên thọ trì thai, huống là lời của các hạng người ấy. Và toàn lời nói của Phật mà mình không hiểu, mình không có còn nghi ngờ, mình còn không nên thọ trì, huống nữa là lời các hạng người trên. Vì thế nên phải thiếu phân biệt cho rõ là lành hay chẳng lành, nên hay chẳng nên làm, nên làm hay chẳng nên làm. Cái lời nói nào mình phải nhận cho thiệt kỹ, cho đúng đắn rồi mới tin, mới làm. Được như vậy mới có kết quả an lạc lâu dài. Này cái giếng, giếng như con chó gian trộm, đêm tối lén vào nhà người, ngồi trong nhà nếu hay được phải liền la đuổi chó ấy, sợ bỏ đi không dám trở lại. Cũng thế, từ nay các ông phải theo cách ấy mà trị loài thiên ma. Bảo thiên ma rằng, này ba cường, nhà ngươi không được đối diện ra các thân hình ấy. Nếu còn hiện, ta sẽ dùng 5 món trói buộc để mà trói nhà ngươi. Ma nghe rồi bỏ đi, sẽ bỏ đi không trở lại phá nữa. Thì như vậy, bởi vì Đức Phật ví dụ ma nó tới nó phá mình cũng như là con chó trộm vậy đó, nó lén nhà mình. Mà nếu mình là chủ nhà thấy mình la lên thì nó quản nó chạy cũng có gì đâu mà sợ, phải không? Nhưng tại vì nó lén vô rồi mình tại cái tạc mình dễ trộm ma, thấy chó quản mình sợ nó, mình quấn vào chính đít thì như vậy thì nó ăn hết của mình. Chứ nếu thấy nó mình la đuổi nó thì tất nhiên nó sợ nó chạy. Để mà ma cũng vậy, mình thấy nó mình nhục khiếp đi thì nó thể được hoàn thành làm chủ mình. Chứ nếu thấy nó mình biết nó, mình rầy nó, nó bay không đi thì tao dùng nông món là tao khói buộc thì nó nghe nói nó cũng quả nó chạy. Đó là Đức Phật dạy nếu biết làm ma thì phải đuổi đi. Nhưng cái phần này thì Đức Phật mới nói đuổi đi mà chưa có nói đến cái lý cao siêu của Đại Thừa. Bây giờ Ngài Ca Diếp Ngài còn thưa thêm: Bạch Thế Tôn, như Phật diễn cùng Thi Lan dạy rằng, nếu có thể hàng phục thiên ma như vậy, thời cũng có thể được trành đại niết bàn. Thế thời Đức Như Lai cần gì nói bốn hạng người trên đây là chỗ quy y của mọi người? Lời nói của bốn hạng người trên đây chưa ác đáng tin. Nếu mỗi người tự hàng phục thiên ma được thì tự người đó đến đại niết bàn, cần gì phải nương vào bốn người trên? Vì bốn người trên chưa chắc là đáng tin. Thì Đức Phật mới dạy thêm: Ngày Ca Diếp Như Lai gì hàng thâm thân mục nhãn mà nói là hàng phục loài thiên ma, chứ chẳng phải vì người tu học Đại Thừa mà nói. Hàng thâm thân giàu có thiên nhãn nhưng vẫn gọi là nhục nhãn, người tu học Đại Thừa giàu có nhục nhãn nhưng gọi là Phật nhãn, vì kinh điển Đại Thừa gọi là Phật Thừa là trên tất cả các hơn, trên tất cả và hơn tất cả. Thì tại sao thanh văn đã có thiên nhãn mà Đức Phật gọi là nhục nhãn, còn cái ngài hàng học Đại Thừa tuy là nhục nhãn phàm phu mà gọi là Phật nhãn, tại sao vậy? Thì bởi vì hàng thâm quan tuy có thiên nhãn thấy xa vân vân nhưng mà chưa thấy được pháp thân. Bởi chưa thấy được pháp thân cho nên thấy pháp pháp còn ở trong vòng đối đãi, có sanh tử đáng sợ, có niết bàn đáng cầu. Thì như vậy tuy nói rằng có thiên nhãn mà chưa có thoát ra cái tương đối. Còn đối với hàng học Đại Thừa tuy rằng còn phàm phu nhưng mà nhận ra được pháp thân Phật tánh, thì như vậy tức là thấy được Phật, mà thấy được Phật cho nên gọi là Phật nhãn, có pháp Phật. ở đây Phật mới dùng cái ví dụ như có một vị đại trụ sĩ khuyên bảo những người nhút nhát theo mình rằng các ngươi phải học tập bắn cung múa kiếm như thế này, phải có dạn dĩ, đừng khiếp sợ, xem ai cũng yếu kém, chỉ có mình là mạnh mẽ. Thì cái thực này gọi là thực gì? Tự kỷ ám thị, nghĩa là dùng cái sức tự kỷ ám thị cho rằng ai cũng thương mình hết, để là lúc đó mình mạnh lên. Thì như vậy á, khi mà dùng cái thực này á, là vì lý do gì mà dùng? Bởi vì mình nhút nhát, mình sợ thấy ai cũng muốn rung lên. Bây giờ muốn vậy thì làm sao mà đánh lại người ta? Cho nên phải dùng cái tự kỷ ám thị, tức là mình tưởng như ai cũng thương mình hết, ai cũng yếu đuối hơn mình hết, là lúc đó mình sẽ dạng lên. Thì như vậy cái phương pháp dạy đó là vì người nào mà dạy? Vì người hèn nhát mà dạy. Thì những cái điều này thường thường hồi xưa nói cái tập giảng thì tôi cũng được huấn luyện bởi những cái lối này. Thì khi lên giảng thì bảo vì mình nói là người đi ra học giảng, cho nên biết rằng ở dưới hội mình giảng đó có lắm người tài giỏi hơn mình, sợ là họ bẻ cái mình không biết làm sao đó được, cho nên nghĩa là mình sửa soạn ra giảng là muốn là đánh trúng được rồi. Thì cái đó là cái gì? Là cái yếu đuối, cái nhút nhát, cái sợ của mình.
Và những diễn luyện mình giảng thì phải nói có anh tất cả ai cũng thua mình hết, nó là kêu một hạ cho nên đó, để cho mình cao lên ra ngoài dạng ăn dạng nói một chút. Thế nếu mình sợ người ta bẻ mình rồi mình không dám nói gì hết thì làm sao mà giảng cho ra lời? Thì đó là một phương tiện đối với những kẻ sơ cơ nhút nhát, phải không? Chứ còn đối với người mà nếu mà kinh điển nằm lòng thao thao bất tuyệt rồi thì cần gì phải dùng cái thực tế nữa. Người tự nhiên ai hỏi đâu nói đó thì có ngại gì phải dùng. Như vậy cho nên biết rằng khi mà dùng cái phương tiện này là để chỉ cho dạy những người còn nhút nhát, còn yếu đuối mới dạy như vậy. Cho nên đây Phật nói như cũng thế, Đức Như Lai bảo hàng thanh văn chớ sợ ma ba tùng đó. Thì hàng thanh văn thì nhút nhát, nếu ma ba tùng hiện hình Phật đến trước các ông thời các ông phải tinh tấn dùng chánh niệm cho vững chắc, ma kia tất lo sầu mà bỏ đi. Đừng sợ, cứ ráng giữ chánh niệm vững chắc thì ma sợ mình. Đó là phương tiện Đức Phật dạy. Đây tới cái vị đại chuyện sử này, cái viết như vị đại chuyện sử không bắt nhất ai. Người học đại thừa cũng vậy, khi được nghe các kinh điển thâm mật, lòng họ vui thích không hề sợ kinh sợ. Vì người tu học đại thừa ấy từ trước đã từng cúng dường cung kính lễ bái vô lượng muôn ức Đức Phật, dầu có vô số loài ma đến phá phái cũng không chút kinh sợ. Ví như vị thuốc A Già Đà, nếu mà có vị thuốc này rồi thì hàng phục được các cái loài rắn độc. Thì cũng vậy, kinh điển đại thừa hàng phục tất cả các loài ma. Thì tôi lấy một cái chuyện gần, chính vì cái chỗ này là cái chỗ kinh nghiệm bản thân mà nói ra. Như hồi mới người tập tu thiền thì có một số quý thầy cứ nói ngồi thiền thấy ma hiện thế này, thấy ma hiện thế kia, thấy ma hiện thế nọ, có thể là kể trăm chục thứ ma. Có vị nói là ngồi thiền ngồi ban đêm, ngồi giữa chùa cái thình lình có một cánh tay ở trên lâm phong thòng xuống rồi lát lên hơn, có một cánh chim, có một cây bắp đùi thòng xuống, nó làm vậy mà nó viết là rễ tóc rồi tôi cũng được, quảng phải chạy đi. Thì nghe nói mình cũng hơi ngán, sự thật lúc đầu nghe nói cũng là ngán không biết là sao, nhưng mà bây giờ khi mình hiểu được tinh thần đại thừa rồi mình hết ngán rồi. Tại sao hết ngán? Bởi vì mình thấy rằng tâm với duy tâm có pháp nào ngoài tâm mà có đâu, bây giờ không có pháp ngoài tâm mà có, thì chính Phật còn từ tâm mà ra xuống nữa là chúng sinh ma pháp. Thành ra không có cái pháp nào thật ngoài tâm mình mà có. Thì như vậy mình tin được tâm mình rồi thôi, các pháp nó là không có gì đáng sợ hết. Tại vì mình còn thấy ngoài tâm có pháp, cho nên mình mới kinh sợ, sợ có cái bên ngoài. Thì như vậy, cho nên khi mà mình tin hiểu được Đại Thừa rồi thì mình không còn có gì lo sợ hết. Mà chính cái chỗ đó tôi thấy rằng đó là cái đáng tin, là không có cái gì mà có thể quấy nhiễu mình. Nếu mình chỉ biết tất cả pháp hiện ra đều là từ tâm. Ở nhiều khi mình không nhận được cái đó, rồi mình cho mình có cái pháp ngoài tâm mình, rồi mình quản lên, mình kinh sợ. Thì chính cái chỗ này, như ở trong cái cuốn mà Tu Tập Thiền Đạo, rồi tả một vị thiền sư mới ngồi thiền, rồi thấy có con đánh dịch con nhện nó hiện lên trước. Nó hiện một đầu nhỏ, rất lớn, lấy người ta mới sờ sờ gần bên, rồi tức quá nó không được, đuổi vào ổng đi. Rồi ổng mới bạc thưa luôn thầy, ông thầy biểu là dùng cách này chứ quán đuổi không được. Rốt cuộc là ông thương thầy nói giờ chỉ còn cách đâm hết cho nó chết. Thà là nó chết rồi mình có tội nhưng còn tu được, chứ còn để như vậy thì nó làm chứ nó tu không được. Ông thầy nghĩ thôi giờ chú lấy cuộc phán tới chú ngồi thiền thấy nó hiện ra, chú gặp chữ thập ở trên bụng nó cái rồi mai để lại đây. Từ tới đây ngồi thấy y hiện ra cũng lấy cuộc phán gặp chữ thập đàng hoàng. Tới mai lại trình ông thầy, ông thầy cứ dở bụng chứ không coi, dở bụng thấy chữ thập gạch trong bụng mình. Thì như vậy hỏi con dạy nó từ đâu mà ra, phải đâm cái nhà cho là đâm ai đó. Như vậy cho nên nó rõ ràng, nên tinh thần Đại Thừa Phật nói tất cả pháp từ tâm mà ra, chính cái đó là từ bên mình hiện ra. Rồi mình tưởng nó thiệt ở bên ngoài rồi sanh chướng, chứ mình nhớ là từ tâm hiện thì không có pháp nào thiệt hết, từ tâm mà ra. Đó, thì như vậy thì ma cái gì hiện ra nó, cái đó là tại tâm mình nó hiện chứ không gì hết. Cứ nhắm mắt rồi thanh tịnh tâm thì nó hết rồi chứ không có gì. Chứ còn mình cứ là thấy nó là quảng kinh nó cha có ma tới muốn giết mình cái gì gì đó thì tất nhiên là mình bị hại. Cho nên nó hiểu tất cả đều là từ tâm, cho nên nó là ngoài tâm không có bộ pháp mà. Nếu thấy có một pháp ngoài tâm thì tất nhiên đó là thấy có hai rồi. Cho nên là hiểu Đại Thừa thì thấy rõ là ngoài tâm không có một pháp. Mà không có một pháp thì làm gì có ma ngoài mình. Thì tất cả ma cũng do mình hiện ra mà thôi. Hiểu như vậy đó thì không còn gì sợ hết. Không còn cái ma nào mà có thể mà phá hại được mình.